71. Thật ra trên thân thể mọi người đều có quang minh, không chỉ là con người, bất cứ động thực vật nào cũng đều có quang minh cả. Còn như là quang minh sáng, quang minh tối, quang minh mạnh, quang minh yếu, quang minh lớn, quang minh nhỏ cũng sẽ khác nhau theo từng người một. Khi ta khởi lên thiện niệm thì phóng quang minh sáng đẹp, khởi lên ác niệm thì phóng ra quang minh tối đen. Nếu nhớ Phật, niệm Phật thì phóng ra Phật quang, hơn nữa Phật quang rực rỡ. Phiền não của phàm phu mắt thường tuy không nhìn thấy, Phật Bồ Tát thì không có gì không biết, không thấy, thậm chí quỷ thần ở linh giới cũng có thể nhìn thấy được. Do đó, con người nên thường mang trong lòng thiện niệm, tốt nhất là thường nhớ Phật, niệm Phật, để trên người thường phóng ra Phật quang, mãi mãi nhận được Phật quang bảo vệ không rời. Như vậy đời này không những được tiêu tai miễn nạn, tăng phước tăng thọ, khi lâm chung còn được Phật tiếp dẫn, giảng sanh tịnh độ một cách an toàn thuận lợi.
72. Nếu như thuận tiện, ở nhà có thể đặt một cái máy niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên phát Phật hiệu, để con cái nghe nhiều, hun đúc thành thói quen. Bởi vì cái thiện cái ác có liên quan 100% đến nghiệp trong quá khứ của mỗi con người. Nếu như cái thiện căn phước đức nhân duyên mà đứa bé này trồng trong quá khứ nhiều, đương nhiên không cần cha mẹ phải bận tâm. Ngộ nhỡ cái nghiệp trong kiếp trước của đứa bé tương đối nặng, nếu như có thể niệm Phật hiệu cho nó nghe, tốt nhất bảo nó tự mình niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng của mình trước. Thế thì tương lai đứa trẻ sẽ không trở nên hư hỏng, cũng sẽ có đầy đủ nhân duyên phước đức. Đương nhiên, muốn bảo đứa bé niệm Phật nhiều, bản thân cha mẹ cũng phải niệm Phật nhiều. Nếu như trẻ con đã biết chữ, có thể thỉnh những truyện Nhi Đồng Phật giáo cho nó xem. Bởi vì trẻ con thông thường tương đối thích xem truyện tranh, chúng còn trẻ nên rất dễ uống nắng. Sau khi xem những quyển sách này, thói hư tật xấu sẽ dần dần được sửa chữa, tâm cũng nhờ sự hung đúc của Phật Pháp mà trở nên ngay thẳng lương thiện.
73. Những người thường niệm Phật, niệm quen thì thân tâm có cảm giác nhẹ nhàng, an lạc. Bởi vì nếu chúng ta không niệm Phật thì nhất định là đang niệm phiền não. Không niệm Phật thì nhất định sẽ niệm vọng tưởng. Phiền não vọng tưởng nặng nề sẽ đè lên thân tâm của chúng ta. Niệm Phật không những giảm bớt được suy nghĩ tạp nhạp, trong lòng sẽ rất thanh thản, đồng thời có quang minh của Phật A-di-đà soi sáng bảo vệ cho chúng ta.
74. Bất kể người ấy có tín ngưỡng hay không, cũng bất kể người ấy tín ngưỡng Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay là Cơ Đốc giáo, Nhất Quán đạo hay tín ngưỡng dân gian, thậm chí là phỉ báng Phật giáo, trong lòng hoàn toàn không có chút tín ngưỡng gì cả. Nhưng chỉ cần người ấy niệm Phật, trên người họ sẽ phát ra quang minh. Bất kể là người ấy với tâm thành kính Phật, hoặc vừa ca diễn mà niệm Phật, hoặc là niệm Phật trong lúc vô ý thức, hoặc là nói một cách tức giận rằng: "Chà, con người anh thật là A-di-đà Phật mà." Trên người của người ấy sẽ phát ra quang minh ngay tức thì. Bởi vì niệm Phật phát ra quang minh là một thiên tính tự nhiên, rất ư tự nhiên, không cần phải trải qua bất kỳ sự làm kiểu làm dáng gì cả, và cũng tuyệt đối không hề bị cản trở gì cả.
75. Cái gánh nặng nhất của đời người là gì? Không phải thiếu tiền người khác, cũng không phải là cuộc sống nghèo khổ. Những thứ này có thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ vượt qua, cũng đột phá được. Quan trọng nhất chính là cái gánh sinh tử luân hồi mà chúng ta không thể gánh vác nổi. Còn Nam Mô A Di Đà Phật chính là muốn gánh cái gánh nặng này cho chúng ta, muốn giải quyết nghiệp chướng sinh tử luân hồi cho chúng ta, thành tựu đạo nghiệp thành Phật cho chúng ta. Cho nên nói: "Hà phụ quần sanh, vị chi trọng đảm?" Nghĩa là gánh vác cái gánh nặng của tất cả chúng sanh. Phật A Di Đà gánh hết tất cả cho chúng ta, chỉ cần nương dựa vào Ngài, xưng niệm danh hiệu của Ngài thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta, có được công đức vô thượng. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ nói: "Dĩ bất thỉnh chi pháp, thí chư lê thứ." Nghĩa là lấy pháp không cần thỉnh, bố thí cho chúng sanh trong khắp mười phương.
76. Chúng ta có niệm Phật thế nào đi nữa cũng là vì hành đạo, tức là đạo dễ tu, chứ không phải rộng tu tất cả khổ hạnh. Tại sao? Bởi vì vốn dĩ trong lòng chúng ta đều có niệm, tâm khởi niệm, đều có tâm niệm. Chẳng qua là đem cái tâm niệm của chúng ta chuyển đổi thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Huống hồ tâm niệm thường ngày của chúng ta đều là những suy nghĩ phiền não, đều là cái khởi tâm động niệm của trạng thái tâm lý. Những khởi tâm động niệm này đều là ô uế, là khổ não, là cảm ứng với nghiệp chướng. Bây giờ chuyển đổi chúng thành niệm Phật. Bản thân của câu Phật hiệu này là Niết Bàn, là thanh tịnh, là công đức. Cho nên chỉ cần chuyển những suy nghĩ tạp loạn này thành câu Phật hiệu, và chỉ cần thường xuyên niệm Phật, thì thân tâm sẽ được nhẹ nhàng, an lạc và có cảm giác vui vẻ. Hơn nữa, cảm ứng được với cảnh giới của Phật, tự nhiên có thể tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng phước đức.
77. Thật sự chúng ta không thể nào chịu được nổi cảnh sanh tử luân hồi trong lục đạo mãi mãi được, lại không có cái duyên để thoát ra được. Nhưng nghiệp chướng này sẽ do Phật A-di-đà gánh vác tất cả, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Trong đời này thì chúng ta có thể giảng sanh về thế giới cực lạc được rồi. Không phải là nói bây giờ tôi phát nguyện muốn giảng sanh về thế giới cực lạc, chuyên xưng danh hiệu Di Đà, trong thời gian ngắn thì sẽ giảng sanh. Không phải như vậy đâu. Trái lại, một lòng chuyên nhất niệm Phật chắc chắn có thể tăng phước tăng thọ. Thời gian vừa đến thì giảng sanh về thế giới cực lạc. Nếu thời gian chưa đến thì chúng ta đã được sống cuộc sống được Phật A Di Đà bảo vệ rồi.
78. Chúng ta làm phàm phu, vốn dĩ đến cuối đời sẽ gặp Diêm Vương, bị Diêm Vương phán xét. Nhưng bởi vì bây giờ niệm Phật, lại có hai vị Bồ Tát đẳng giác làm bạn với chúng ta, coi như Phật A-di-đà đến ở chung với chúng ta, luôn kề cận, không rời xa chúng ta. Đây là điều rất thù thắng, rất khó được, rất hiếm thấy và rất đáng quý.
79. Rất nhiều người học Phật hầu như đều biết niệm kệ sám hối để sám hối những nghiệp chướng của mình. Đây là điều rất đáng quý. Nhưng nghiệp chướng từ vô thủy kiếp của chúng ta là vô lượng vô biên. Cho dù hằng ngày niệm kệ sám hối cũng không cách nào tiêu trừ hết được. Thế thì phải làm sao đây? Chỉ có xưng niệm danh hiệu ẩn chứa vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, bí mật thâm sâu, thù thắng vi diệu, vô thượng công đức câu A-di-đà Phật này mới thật sự tiêu trừ tội nghiệp được.
80. Đại sư Thiện Đạo nói, niệm niệm xưng danh thường sám hối. Chúng ta là người niệm Phật, đương nhiên lấy niệm Phật làm chuyên tu, lấy một câu danh hiệu A-di-đà Phật làm bổ mạng nguyên thần của chúng ta. Chỉ cần khởi tâm động niệm thì niệm Nam-mô A-di-đà Phật, mở miệng ra là niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Như vậy, mỗi một niệm đều đang sám hối nghiệp chướng của chúng ta. Mỗi một niệm đều có thể tiêu trừ tội nghiệp của chúng ta.
81. Chúng ta học Phật, mục đích sâu cùng chính là muốn thành Phật. Nhưng mà trước khi thành Phật, cũng hy vọng có thể tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, nếu như tâm chí thành, tiếng niệm Phật không gián đoạn, đầy đủ 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật, do xưng danh hiệu Phật nên trong mỗi niệm tiêu trừ được 80 ức kiếp trong tội sanh tử. Chỉ cần xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật một cách thành kính, trong mỗi niệm có thể tiêu trừ nghiệp nặng sanh tử luân hồi của chúng ta. Cho nên bất luận muốn tiêu nghiệp chướng hoặc muốn tăng phước huệ cũng đều phải chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không có gì đơn giản mà thù thắng hơn chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
82. Kinh Vô Lượng Thọ nói, những người nghe được danh hiệu Phật kia, Phật A-di-đà, tín tâm hoan hỷ, thậm chí một niệm, thì người ấy đã có được lợi ích to lớn, tức là có đủ công đức vô thượng. Ý nói là, khi chúng ta nghe được câu danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật này, thì đã có công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Niệm câu danh hiệu này có thể tiêu trừ tội nghiệp sanh tử luân hồi trong lục đạo của chúng ta, có thể làm cho chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc, mau chóng thành Phật. Tức thì chúng ta liền một lòng xưng niệm một cách hoan hỷ và thành kính. Trong mỗi niệm đều sẽ có được lợi ích to lớn do công đức vô lượng của câu danh hiệu này. Cho nên chúng ta học Phật, một mặt phải tiêu nghiệp chướng, mặt khác phải tăng trưởng công đức. Bất luận là tiêu nghiệp chướng hay tăng trưởng công đức, cũng phải chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Không có pháp môn nào vừa dễ lại vừa thù thắng hơn chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật.
83. Bổ nguyện của Di Đà chính là bản hoài, tức tấm lòng tâm nguyện của chư Phật. Chư Phật khuyên tin, chư Phật khen ngợi và được chư Phật sự hộ niệm. Đó cũng chính là nói pháp môn này là bản hoài của chư Phật, cũng là sự bảo vệ của chư Phật, không để bị thất truyền. Phàm là những người niệm Phật thì được chư Phật bảo vệ, chư Phật nhớ đến, mãi mãi cũng không quên và không bỏ rơi. Lợi ích này chỉ có Phật mới nhìn thấy được, hiểu được và luôn ca ngợi.
84. Xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật không chỉ là tiêu tai tăng phước một cách thông thường. Điều quan trọng hơn là được trực tiếp giảng sanh về tịnh độ cực lạc. Đây là bởi vì Phật A-di-đà đã phát ra bản nguyện xưng danh tất sanh, tức là xưng niệm danh hiệu Di-đà, nhất định được giảng sanh về tịnh độ.
85. Chỉ cần trong lòng chúng ta niệm Phật, những hóa Phật, hóa Bồ Tát sẽ trùng trùng dây quanh chúng ta để bảo vệ chúng ta. Chúng ta suốt ngày đều ở trong sự che chở của Di Đà, chư Phật, Bồ Tát và Long Thiên Hộ Pháp. Đó cũng chính là bất luận người nào, khi nào, ở đâu, duyên gì, làm việc gì, chỉ cần niệm Phật, Phật sẽ xuất hiện phóng quang gia hộ, lâm chung sẽ đến tiếp dẫn. Điều này há chẳng phải khiến chúng ta cảm thấy an ủi, an toàn và vui mừng hay sao?
86. Niệm Phật giảng sanh. Theo chánh hạnh, niệm Phật có đủ hai lợi ích: ích lợi của đời này và đời sau. Cho nên bất cứ việc gì, ta cũng có thể niệm Phật để cầu xin. Nếu ngoài việc niệm Phật ra, muốn phóng sinh cầu cho người thân sớm được khỏi bệnh thì vẫn được, nhưng sẽ không giúp ích cho việc giảng sanh của người thân.
87. Những người niệm Phật luôn luôn tránh được tai nạn trong vô hình. Cho dù tai nạn hiện ra trước mắt cũng đều dễ dàng hóa giải được. Nếu như nghiệp của người ấy là nghiệp nặng thì sẽ chuyển thành quả báo nhẹ. Do nghiệp quá nặng, lẽ ra phải chịu quả báo trong nhiều đời, nay nhờ vào công đức niệm Phật mà được trả dứt trong một đời, và người ấy nhất định sẽ giảng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên những người niệm Phật như chúng ta phải có lòng tin với Phật. Bất luận là khổ vui họa phước, thành bại được mất, chúng ta phải cảm nhận là sau lưng có sự an bài của Phật A-di-đà, hoặc là có sự gia hộ của Phật A-di-đà. Cho nên bất cứ việc gì cũng đừng so đo tính toán, càng không thể có lòng nghi ngờ đối với Phật A-di-đà.
88. Thông thường những người không có tín ngưỡng hoặc học Phật Pháp chưa sâu, có người sẽ cho rằng niệm Phật chỉ dùng vào việc siêu độ vong linh. Nếu không phải trong trường hợp siêu độ hoặc trợ niệm thì không thể niệm Phật được, tưởng rằng niệm Phật sẽ không được cát tường. Đây là quan niệm cực kỳ sai lầm.